Câu số 4 á, là ngộ nghĩnh lắm ấy. Câu này là ngộ nghĩnh. Đọc Marco chương 13 câu 32, một câu hỏi rất là kỳ cục. Chỗ đứng của Đức Giêsu trong câu này có cao không? Nếu ngừng ở chỗ đấy thì anh chị thấy câu nó hơi buồn cười ấy. Nhưng mà có ai chị thích trả lời không ạ? Có cao không? Rồi Đức Giêsu có biết lúc nào? Câu này dễ quá rồi. Đó, mà tại sao ngài không biết? Đó, rồi thì chị trả lời câu này đi. Rồi
con trả lời. Ngay cả con người cũng không biết được ngày giờ quang lâm. Chỗ đứng của Đức Giêsu trong câu này vẫn cao trọng, vì không hề có thời điểm mà Đức Giêsu không là Thiên Chúa. Có chăng là thần tính của người được che phủ bởi thân thể vật chất, mà đơn giản là vì sự cứu rỗi nhân loại. Đức Giêsu có biết lúc nào tận thế không? Xin thưa, người đâu cần biết. Ngày giờ được ấn định bởi thẩm quyền duy nhất của Thiên Chúa Cha. Sứ vụ của người không là chọn ngày quang lâm, mà chỉ nói về sự quang lâm. Sự kiện Chúa Giêsu trở lại, nhân loại không biết khi nào, và chính vì thế mới khiến chúng ta tỉnh thức. Tại sao người không biết? Là Thiên Chúa dĩ nhiên người biết, song là vì người hạ mình vâng lời Chúa Cha. Người hiểu người không được biết điều đó vì mục đích để tỏ rõ cho người khác biết. Sứ vụ của người là bằng lòng chịu chết trên cây thập tự, chứ không phải tỏ rõ cho nhân loại biết ngài quang lâm, điều mà Chúa Cha không muốn tiết lộ.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng, có ai thêm ý hay là khác ý khác không?
Con cũng nói giống giống vậy.
Hơi giống giống hả?
Chỗ đứng của Đức Giêsu trong câu này vẫn cao, vì là
vì
trong
ạ?
Thân phận, vì trong thân phận nhân tính của Chúa Giêsu cũng hoàn toàn lại thuộc vào Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha cho đến và chết trên cây thập giá là ý muốn của Chúa. Của Chúa cho đến khi Chúa Cha cho Chúa Giêsu sống lại, và sau khi về trời với Chúa Cha, trở lại Chúa trở lại hoàn toàn là thiên tính, là con Thiên Chúa thật.
Trở lại thiết, thiên tính á hả?
Thiết nghĩ Chúa Giêsu biết ngài tận thế, nhưng vâng lời Chúa Cha, Chúa Giêsu không được tiết lộ ngài tận thế cho bất cứ ai, ngay cả các thiên sứ trên trời.
Vâng, có một vài điểm mà phải cẩn thận ạ. Lúc nãy chị có nói chữ trở lại thiên tính không ạ? Ừ, đấy là sai đấy. Vâng, trời, câu này là hơi sai lớn nên tôi buộc lòng phải nói. Tức là Đức Giêsu là con Thiên Chúa, và ngài là Thiên Chúa ngôi con, và ngài có thiên tính. Một, khi con Thiên Chúa trở thành người thì ngài nhận thêm cái gì ạ? Nhân tính ạ. Đến làm người nhận thêm nhân tính. Và khi ngài nhận thêm nhân tính thì ngài có thiên tính không?
Có.
Vậy đâu có trả lại gì đâu. Đấy không nào? Tức là ngài, như vậy là ngài mới gọi là có hai bản tính, vừa thiên tính vừa nhân tính ạ. Đấy, và như thế các anh chị em mới câu hỏi này thì mới hay hơn. Đó là Đức Giêsu vừa thiên tính vừa nhân tính. Như anh chị em hỏi làm sao hai điều đó lại đi được với nhau. Anh chị em bảo, ủa đi được với nhau thế này là thế này. Khi nếu mà ngài là Thiên Chúa thì ngài có biết hết mọi sự không? Có. Và ngài đứng có phải đứng toàn năng không? Đấy. Và ngài có phải là đứng ở khắp mọi nơi không? Nhưng khi làm người thì ngài có toàn năng không? Chưa chắc ạ. Ngài có biết hết mọi sự không? Không, ở đây là chưa biết. Phải không nào? Và ngài có mặt ở khắp mọi nơi không? Không, ở Galilee thì không ở Jerusalem được. Và anh chị em mới bảo rằng trời ơi, như thế làm sao mà khi con Thiên Chúa làm người, ngài có thiên tính, khi ngài làm người, ngài đón nhận nhân tính, mà thiên tính với nhân tính chỏi nhau như thế thì làm sao mà kết hợp được một con người, một vừa toàn năng lại vừa không toàn năng. Mà anh chị biết Đức Giêsu không toàn năng là nhiều chuyện lắm. Thí dụ như lúc Đức Giêsu đang giảng á, người ta ép quá và ngài sợ ép rơi xuống nước á, nên ngài mới bảo thôi thôi thôi, kiếm tôi có thuyền coi ở đấy chứ, mấy cậu ép quá giờ rồi sao giảng. Anh em hiểu không? Đấy là như thế đấy, nhiều chuyện lắm đã. Và ngay cả một chuyện nhỏ như thế thôi, hay là một cái chuyện như thế này là không toàn năng. Đức Giêsu đã bị đóng đinh và người ta đã giết được ngài, Thiên Chúa, ai mà giết được Thiên Chúa, làm gì có chuyện đó, làm gì cho nó ông đinh được Thiên Chúa, thế thôi. Nhưng mà khi Ngài chấp nhận làm người thì nó đã ông đinh, thế thôi, và đã xử án rồi, Ngài phải chịu vậy. Tức là như thế là Đức Giêsu vừa một vừa toàn năng, lại vừa có vẻ không, vừa biết toàn tri là biết hết mọi chuyện. Nhưng bài phu hôm nay, cái đoạn trước đấy, để nói là dạ, không biết, vừa rất quyền năng mà, và bây giờ thì nói là khi hai anh Gioan và Giacôbê xin ngồi hai bên tả hữu thì Đức Giêsu bảo nhà cái này không, thầy không có quyền, cái này này quyền của cha thầy, cha thầy đặt ai ngồi được chứ giờ đi xin thầy không xin được. Đức Giêsu nhận rằng cái quyền của mình có giới hạn, hiểu biết của mình có giới hạn đấy, và Đức Giêsu không có thể cho mặt ở khắp mọi nơi được. Anh chị em biết làm sao, đấy là những câu hỏi quan trọng của Kitô học, làm sao hai điều nghịch nhau như thế lại xuất hiện ở nơi một con người, thì cách giải quyết là khó đấy chứ không phải dễ. Thì ở đây thường thường khi tôi học và tôi sẽ chia sẻ thì là như thế này, là hỏi Đức Giêsu, giả như Đức Giêsu đang đứng trong phòng này đấy, thế anh chị em hỏi Đức Giêsu, Ngài có thiền tính không? Dĩ nhiên là có đấy. Ai mà nói là không có, lúc làm người mà mất thiền tính là sai đấy nhỉ, sai, nó là sai lớn đấy. Và thứ hai, Ngài có nhân tính, có, tôi là người, thịt của tôi này, và nếu mà anh mà chỉ khứa tay tôi ra là máu chảy, máu đỏ ra hoàng đấy. Thế tức là vừa là thiên tính vừa nhân tính. Nhưng khi Đức Giêsu làm người thành một ông thanh niên ở giữa vùng Nazareth cách đây 2000 năm thì thiên tính ấy, để mà có thể ở chung được với nhân tính ấy, thì thiên tính chấp nhận như được che đi, có nhiều chữ lắm, hay là che đi, hay là không không được sử dụng đến. Hỏi có thiên tính, anh em phải nói là có. Đức Giêsu đang ở Nazareth có thiên, có, Ngài là Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Mà nếu mà Ngài là Thiên Chúa thì Ngài phải toàn toàn năng, Ngài phải toàn tri, Ngài phải ở khắp mọi nơi, đại khái như thế. Câu hỏi này hay ạ. Ngài có xài không? À, không xài hết ạ. Không xài hết những điều ấy. Và vì thế nên phụng giờ kinh, thay vì dịch trong 2 Philippe chương 2 câu 6 đến 8 là Ngài phận là phận Thiên Chúa, nhưng Ngài đã gì? Đã Ngài là gì ạ? Đã, nguyên văn đó là tự hủy mình ra không ạ. Và tiếng Anh dịch là empty himself. Empty là làm rỗng ra. Giống như anh mẹ anh chị em có một cái bình nước đầy nước, anh em đổ nước ra, thì đấy là thì anh em cuối cùng em trong này có nước hết rồi ra. Đấy, empty là làm rỗng chính mình, làm cho mình trở nên ra không. Đấy là ekenosen, seoton, là Ngài làm hủy mình đi, làm cho mình trở nên rỗng không. Và như thế hỏi có thiên tính, Đức Giêsu có thiên tính, dạ có, nhưng có xài những cái thuộc tính, thuộc về thiên tính, có xài quyền năng không, có xài điều này, có xài điều này không? Và vì thế phụng vụ giới kinh dịch là gì? Nhưng Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. Lẽ ra nguyên văn không được dịch như vậy đâu à. Nguyên văn là Ngài đã tự hủy chính mình, Ngài đã làm cho mình ra không. Đấy, sanctissimum, tiếng Pháp, đấy là làm cho mình thành hư vô, neon, hay là làm cho mình thành empty, làm cho mình thành rỗng, rỗng không, như cái bình giờ rắc bỏ nước hết rồi. Và ở đây, nhưng mà dịch, cái dịch mà hoàn toàn trút bỏ vinh quang cũng có một cái hay đấy. Cũng có cái hay ở chỗ là khi có thiên tính thì có vinh quang. Đức Giêsu giữ thiên tính nhưng không giữ vinh quang. Bạn có hiểu? Chứ hỏi vinh quang gì? Toàn năng, toàn tri, tất cả mọi thứ. Đấy là những vinh quang của Thiên Chúa. Nếu mà Đức Giêsu là Thiên Chúa đi đâu cũng phải sáng rực lên chứ. Nếu nào, như là lúc biến hình ấy, nó sáng rực như thế. Nhưng Đức Giêsu nói chỉ có biến hình mới sáng rực. Chứ trong đời Đức Giêsu có lúc nào sáng rực đâu. Và nếu thành ra như thế, Đức Giêsu giữ thiên tính, nhưng tất cả những cái hào quang của thiên tính thì Ngài nói thôi, thôi, che lại, coi như là che lại, cover, che nó lại. Hay là không xài đến nó, có được quyền xài nhưng mà tôi không xài ạ. Tôi gì như thế. Và như thế anh chị em mới hiểu được rằng là như thế thiên tính và nhân tính Đức Giêsu có thể đi với nhau được. Chứ nếu mà thiên tính cứ bảo tôi biết chẳng hạn, mà ông này lại bảo không biết, vừa biết vừa không biết, thì nó không đi được với nhau. Rồi, thế thì ở đây chỉ nhắc anh chị em là thôi, thế thì ở đây tôi đang trả lời câu cuối cùng ấy. Anh chị em có thấy không ạ? Tại sao Ngài không biết Chị này, chị bảo trời ơi, Thiên Chúa mới biết hết chứ. Nhưng khi mà con Thiên Chúa trở nên người thì Ngài chấp nhận như thế. Và đấy là cái giá phải trả để làm người. Chứ có phải là làm người là tự nhiên mọi chuyện nó như cũ đâu. Làm gì có chuyện đó. Nếu thế thì ông Phaolô, mà không phải Phaolô đâu, mà cái kinh chúng ta đọc ngày hoàn toàn chút bỏ vinh quang là kinh xưa lắm rồi, trước khi Phaolô đã có. Nên bạn nói rằng Đức Giêsu tự hủy mình đấy, và chấp nhận như thế. Ngài không muốn giữ lại cái đấy cho mình. Như thế làm người mới được chứ. Chứ nếu mà sống giữa tụi mình mà trên đầu có một cái cột như thế này đấy, nó là ai mà coi được. Em hiểu, nó một cái hào quang ở trên đầu mà đi lúc nào cũng cứ sáng rực rực như này, vô nhà thờ rực này thế ba ba bồ thôi thầy đi nghe thầy sợ quá đấy, mà hiểu ông đấy. Và như thế, và nếu mà sáng rực rực như thế thì chị Hương này chị bảo ôi cha ơi, như thế Đức Giêsu đố anh chị em biết, nếu như thế này thì cái gì xảy ra nhỉ? Tôi hỏi câu này ai trả lời được thì được coi là hiểu bài của tôi. Đức Giêsu là con Thiên Chúa rồi, ngài làm người nhá, bắt đầu thành loại người như này, và ngài làm người, ôi lạy Chúa, cái gì cũng biết hết ông ơi, cái toàn tri mới biết được. Và toàn năng, hiểu không nào, toàn năng toàn tri, rồi cùng một lúc ở nhiều chỗ lắm đấy. Câu hỏi đây là câu hỏi hay lắm ạ. Thế nào có người trả lời được, nếu Đức Giêsu như thế thì cái sao không đặt câu hỏi được. Thì nếu mà Đức như thế thì có chịu nổi không ạ? Đấy kiểu này là thì có chịu nổi không ạ? Đấy có ai trả lời không ạ? Tại sao mà anh chị em bảo ủa như thế thôi không được đâu cha ơi, như thế thì găng quá. Đấy có ai trả lời không? Câu này là câu hay lắm đấy. Nếu Đức Giêsu, bởi vì anh này anh cũng thích Đức Giêsu biết nhiều không nào, thì là biết hết đấy, toàn năng đấy, thì cái gì xảy ra đấy đó, thì cái gì bị thương bị
con nghỉ là. Nếu mà Đức Giêsu như thế thì không giống chúng ta.
À, không giống chúng ta. Thì không giống chúng ta thì có nguy hiểm gì vậy? Nếu không giống chúng ta thì có nguy hiểm gì vậy?
Không nói lên được tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
Vâng, nhưng mà em này nó lại trả lời đúng. Không giống chúng ta nghĩa là khi chúng ta gặp Giêsu ấy, chúng ta bảo ôi ông ơi, ông không phải là người như chúng tôi đâu. Ông là ở thành tinh khác ạ. Ông phải là one of us, one among us. Vâng, đấy, em đã trả lời chính xác đấy. Vâng.
Thưa cha, nếu mà Chúa như vậy thì con sợ lắm. Bởi vì con nhiều tội quá, Chúa nhìn thấy hết con sợ lắm.
Đúng đấy. Đúng cũng được đấy. Tức là nhìn thấy mà khiếp, chết khiếp lên. Đi đâu cũng sáng rực lên như thế. À, chị cũng đi nói một câu ngắn thôi ạ. Vâng. Vâng,
thế cha, nếu mà thế. Chúa Giêsu như vậy thì cái chương trình cứu độ cũng bị vỡ rồi.
Tại sao?
Tại vì cha sai xuống để làm một cái chuyện chấp nhận đau khổ, là chấp nhận cái nhân tính đó thì mới cứu được những cái nhân loại. Mà mình đem thiên tính xuống cứu thì là đem quyền năng xuống cứu thì nó vô nghĩa. Tại vì có quyền năng để làm được điều đó thì đâu có phải hy sinh cái gì đâu.
Nó hiểu ấy mà tối lắm, viên nói thế là tối lắm. Tôi quá, mà thật ra là đơn giản thế này, nghe tôi hiểu. Đống đinh nó tuột tinh ra. Chị hiểu là nếu mà Chúa toàn năng như thế, thằng nào vừa đóng đinh cái ông gồng lên cái đinh nó văng ra. Đinh văng ra đâu đóng được. Ồ, đấy hiểu không nào? Hay là thằng nào nó đâm vào Chúa, đâm như này, văng cả cái giáo ra. Ngày gồng lên cái văng ra. Và nếu mà Thiên Chúa như thế thì không chết được. Trời, ai mà giết được Thiên Chúa? Thế nhưng mà chị ý của em này rất là quan trọng. Thiên Chúa khi muốn sai con của Ngài đến cứu chuộc chúng ta thì Ngài muốn con của Ngài y hệt như chúng ta, chia sẻ toàn bộ phận người với chúng ta, để khi chúng ta gặp Ngài chúng ta bảo ôi ông này giống mình quá. Đấy, ông mình giống mình quá, ông cũng lo như mình, ông cũng khổ như mình, ông cũng đói bụng như mình, ông cũng khát như mình, ông cũng cô đơn như mình, ông cũng bị hiểu lầm như mình. Chúng ta thấy một người giống mình, chứ không phải một ông từ trên trời nhảy xuống mà siêu ạ. Anh chị em thấy không nào? Đấy, thành ra nếu mà giữ được cái thiên tính với tất cả những cái vinh quang của thiên tính thì đụng nhau với gì? Nhân tính. Đó, vậy là như vậy là không nhân tính. Với các bạn Bible chịu cha. Và như thế tôi không bao giờ được phép giảng câu này ạ. Các bạn ơi, hãy bắt trước Đức Giêsu. Các bạn ấy bảo hồi giáo ơi, ơi ơi Chúa Giêsu mà ai mà bắt trước được, ông biết hết mọi sự nên làm sao mà bắt trước được. Mà chỉ khi chúng ta thấy Giêsu mà bước thấp bước cao ạ, và một Giêsu mà rất long đong ạ, một Đức Giêsu cực rất con người ấy, thì bạn bảo bắt trước được nha. Đấy, bạn không thấy nó hôm nay cái bài hôm nay bỗng nhiên tôi không có ngờ nó ra chuyện này ạ. Chuyện này là không có trong chương trình, nhưng mà bạn biết là chuyện khá là quan trọng. Thầy đã câu hỏi là tại sao Đức Giêsu không biết? Bởi vì chấp nhận phận người thì cũng phải che đi nhiều thứ. Đấy rồi. Nhưng mà câu sao Đức Giêsu có biết ngày tận thế không? Không biết. Và câu này đã gây sốc cho cả các thánh giáo phụ. Bởi vì ngày tận thế mà không biết thì kém quá. Mà các bạn có biết không, là thường thường ấy, tụi mình ấy, là luôn luôn cứ khi nào ai nói là tôi không biết, tức là người kém. Cái chuyện đấy mày không biết là kém đấy. Và nhưng mà câu này là đúng. Không biết là kém, nhưng câu này quan trọng hơn. Không biết không phải là một gì? Tội. À đấy, thấy chưa? Câu này này, không biết không phải là một tội. Đức Giêsu là người không có vô tội. Nếu không biết ngày tận thế thì không có tội gì cả. Đấy, thành ra ở đây, thành ra anh chị em đừng có tưởng là cứ không biết là có tội thôi. Mà cái câu khó là cái câu chỗ đứng của Đức Giêsu trong câu này có cao không? Cái câu hơi buồn cười. Thì tôi trả lời liền cho anh chị em. Đó là trong câu 32, anh chị em thấy Đức Giêsu nói rằng là còn về ngày hay giờ đó, tức là cái thời điểm chính xác của cái ngày cánh chung của ngày tận thế. Thời điểm chính xác, Đức Giêsu bảo chịu cái này tôi chịu. Nhưng vậy là Đức Giêsu biết rằng có ngày tận thế, nhưng mà chính xác là không biết. Ngày hay giờ đó thì không ai biết cả. Đấy, không ai biết cả. Thứ nhất là ngài khẳng định là không ai biết. Thứ hai, ngài khẳng định có ba tầng người. Thứ nhất là các thiên sứ trên trời không biết. Thứ hai, cả người con. Chữ người con ở đây, các bạn, anh chị em có ngờ không? Đây là chữ rất đặc biệt. Mà đây là phúc âm gì nhỉ? Rất đặc biệt ở trong phúc âm Marco. Không có chữ này. Không có chữ này. Chữ này đúng tiếng, nếu là dịch cho anh chị em nghe tiếng Anh thì anh chị em biểu The Son, người con. Chữ này không có. Mà lại có cái mạo tự là coi như là thua. Đức Giêsu chưa bao giờ trong phúc âm Marco này, và Đức Giêsu nói tôi là The Son. Đấy, thế thôi. Ở đây là đặc biệt. Matthew và Luca có một chỗ thôi là nói rõ điều này, không ai đến được với cha không ở đấy mà không qua thầy. Đại khái như thế đấy. Ai muốn biết cha thì phải cha ta phải khai mở cho người đó, với người con á thì mới đài cái này. Câu này rất đặc biệt. Ở đây là chữ The Son là câu rất đặc biệt. Và Đức Giêsu nói rằng không ai biết cái giờ ngày nào đâu. Và thứ nhất, những người cao cấp nhất là gì? Các thiên thần. Người khác thiên thần không biết. Rồi sau đó Đức Giêsu nói đến kế đến là ai? Người con cũng không biết. Và cuối cùng là ai? Chúa Cha mới biết. Và như thế ở đây anh chị em có thể nói được như thế chắc không sai lắm, là có một cái phẩm chất đó. Và là các thiên thần là thấp nhất ấy. Và Đức Giêsu ở đây được gọi là người con và cấp cao hơn các thiên thần. Đấy cũng là cái điều mà sư Do Thái nói, cao hơn thiên thần. Đức Giêsu là cao hơn thiên thần. Và ngay cả trong cái tư cách là trần gian này, đấy có khi ngài vẫn cao hơn. Và ở đây trên cao nhất là gì? Là Thiên Chúa Cha. Đấy, và ở đây chúng ta nhìn thấy cái tương quan với cái chữ The Son là rất đặc biệt ở chỗ là Đức Giêsu là con của Cha, và cái tương quan rất là thân thiết, chứ thiên thần làm gì được gọi là con. Vâng, thành ra ở đây tôi mới hỏi là cái chỗ đứng Đức Giêsu trong câu này nhìn vậy ấy, chứ là đặc biệt đấy, là khá đặc biệt, bởi vì Đức Giêsu đứng ở cái vai trò như là người con. Vâng, thôi được rồi. Câu số 5 đấy. Câu số 5 thì dễ quá, lúc nãy trả lời rồi. Nên anh chị em nào mà nhớ lúc nãy ngay từ đầu đã trả lời rồi. Bài phúc âm này Đức Giêsu nói 3 lần canh thức, 1 lần tỉnh thức. Thế thì nhắc ai vậy ta? Đấy, lúc nãy các bạn nhớ nhắc ai vậy? Môn đệ, mấy ông vậy? 4 đồng đấy. Thế bạn nhìn đọc này bạn thấy ngài thôi. Bây giờ có một cái câu số 6, ngủ nghĩa là gì? Đấy, Đức Giêsu nói ở đây là canh thức, đúng không ạ? Và canh thức có nghĩa là không ngủ đấy. Canh thức là không ngủ. Thế thì ở đây tôi mới mời anh chị em hỏi ngủ nghĩa là gì, thì tôi mới đọc, thì anh chị em mới biết là muốn trả lời câu này hay ấy, phải đọc 1 Thessalonica trước. Đấy, 1 Thessalonica chương 5 câu 6 đến 7. Câu này sẽ dành cho bên này chưa có ai trả lời từ đầu đến giờ. Vâng, nghe sẵn sàng chưa? 1 Thessalonica 5 6 đến 7, và đọc câu này lên thì bạn bảo à tôi biết rồi, ngủ là thế này.
1 Thessalonica câu 4 và câu 5 và câu 7.
Vâng. Câu 6, vâng, cả câu 5 cũng được. Vâng.
Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm.
Vâng, thế chị có thể trả lời được ngủ là thế nào? Một Tessalonica chương 5, đấy, câu, vâng, có thể ngủ, như thế là ngủ là thế nào?
Theo con, cái chữ ngủ mà Chúa nói đây, tức là mình mê man đó chứ. Tức là không phải ngủ như bình thường.
À, không phải là Chúa... ngủ ấy, như khò khò.
Vâng. Dạ, tức là mê say mà
mê say
có
gì?
Vẻ là...
Mê say cái gì vậy?
Tức là có thể là nói rằng là về thế gian, mê say thế gian, hoặc là mê đắm đuối, thuộc về thế gian.
Tại chị không chịu đọc nha. Cái câu trả lời nằm trong cái câu chị đọc ấy, chứ việc gì phải đi tìm ở đâu vậy? Ủa, đúng không nào?
Dạ,
ở đây
thì,
tôi đang nhìn thấy là
thuộc về đêm
này.
Đó cha, tức là về
đấy,
bóng tối.
Từ đọc mà đọc từ câu 4 ấy, từ câu 4 cũng được này nha. Tôi đọc cho anh chị em nghe xem là thế nào là ngủ nha. Nhưng thưa anh em này, các bạn, anh chị em mà tôi đọc mà anh chị em trả lời được cái câu này thì cũng là hay đấy. Thưa anh em không ở trong bóng tối, để chữ tối nha, để ngày ấy bất chợt đến với anh em như kẻ trộm, cái ngày tận thế đến như kẻ trộm. Và Đức Giêsu cũng ví mình giống như là kẻ trộm đến vậy, tức là đến rất là bất ngờ. Đấy. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, lúc nãy tôi nói đến tối, bây giờ ánh sáng này. Ánh sáng, con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Ánh sáng đi với ban ngày, đồng nghĩa chúng ta không thuộc về ban đêm. Như vậy là có cái những thứ con cái thuộc về ban đêm, cũng không thuộc về bóng tối. Như vậy là có ban ngày đối nhau với ban đêm, có ánh sáng đối nhau với bóng tối, và có những người thuộc về ánh sáng, có người thuộc về bóng tối. Câu số 6 này anh chị em, thế mới ra chuyện của mình này. Đấy, như vậy là anh chị em bảo rồi, đọc đây là thấy rồi, có những người thuộc ánh sáng, có người thuộc bóng tối, và hay đúng hơn, có những người thuộc về ban ngày, có người ban đêm. Số 6 nha. Vậy chúng ta đừng ngủ như những người khác. Vậy chữ ngủ là liên hệ, lúc nãy đang hỏi ngủ là gì. Chúng vậy, và ông Thánh Phaolô ở đây nói rằng vậy chúng ta đừng có ngủ như những người khác, nhưng hãy canh thức và sống tiết độ. Thế thôi. Ai ngủ thì ngủ ban đêm, ai say sưa thì say sưa ban đêm. Vậy tôi hỏi câu này anh chị em trả lời được ngay này. Như vậy là cái người mà say sưa đó, thì cái người đó là con cái ban đêm hay là con cái ban ngày? Ban đêm. Con cái ánh sáng hay con cái bóng tối? Bóng tối. Vậy thôi. Ai ngủ thì ngủ ban đêm. Vậy cái người ngủ là thuộc ban đêm. À, phải không nào? Và thuộc về bóng tối. Đấy. Và ai say sưa cũng thuộc về ban đêm, thuộc bóng tối. Còn chúng ta thuộc về ban ngày. Ban ngày nên hãy sống tiết độ. Đấy, rồi sao ngài nói rồi, mặc áo giáp là lòng tin và lòng mến, đội mũ chiến là lòng trông cậy. Có lòng tin, mến và trông cậy. Như vậy anh chị em thấy có ai xe sau khi nghe tôi đọc vậy thì có ai trả lời được là vậy? Ở đây trả lời hỏi nè, là ngủ nghĩa là gì? Thì anh chị em có dựa vào đây trả lời được
không? Thì cha, ngủ là ở trong bóng tối.
Đúng rồi.
Ngủ là thuộc về ban đêm.
Đúng rồi. Không, chưa, bây giờ diễn tả ai là người ngủ. À, trong này người ta nói rõ ai là người ngủ. Có một chữ được lắm. Người nào là người ngủ? À, vâng.
Dạ, thưa cha, là những người không sống tiết độ.
À, có một chữ, không, chữ đó là để sau. Có một chữ ở trong bài này là cái người ngủ, là cái người này để rõ như vậy. Anh chị em không nhìn thấy à? Ồ, rồi, thấy chưa?
Dạ, thì ra theo con thì chữ say.
Say sưa ấy.
Vâng, đấy, say sưa.
Ai ngủ, ngủ ban ngày. Ai say sưa ban đêm. Say sưa đi với ban đêm. Đấy, thành là như vậy. Cái người ngủ với cái người say sưa là đi với nhau. Vâng. Rồi, ngược với say sưa là gì? Đố anh chị em biết trong câu này, ngược với say sưa là gì?
Thưa cha, là tỉnh thức.
Là gì? À không. Tỉnh thức, ngược với tỉnh thức là ngủ, đấy không nào? Còn ngược với say sưa là gì? Sống tiết độ. Đấy, anh chị em thấy thành ra ở đây ai hỏi cho anh chị em là ngủ là gì? Ngủ là cái anh là dính vào cái những trả lời vừa rồi, là dính vào bóng tối, dính vào ban đêm, dính vào bóng tối. Và cái người đấy là cái người say sưa. Đấy, ngủ này say sưa này, ban đêm này, bóng tối này, đi với nhau. Còn kia là ánh sáng này, ban ngày này, tỉnh thức này, tức là ngửa với ngủ, và gì? Tiết độ. Bốn điều đi nghịch với nhau hoàn toàn trong một câu như thế này. Rồi, thế là, vâng, thế là tôi trả lời được rồi đấy nhé. Câu số 7 ạ. Câu số 7 thì lại dễ nữa. Vâng. Lúc nãy hỏi ngủ là gì, thì giờ lại hỏi ngược lại, là hỏi thức là gì, canh thức là gì. Vâng, vậy câu này có ai sẵn sàng chưa? Dành cho những người chưa được nói bao giờ.
Marco 13:34-36. Cũng như người kia chạy phương xa, để lại nhà, trao quyền cho các đệ tử của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 36. Anh em phải canh thức, kẻo lờ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Canh thức ở trong câu này là chu toàn việc chủ giao phó. Matthew 25:1-13. Canh thức ở trong câu này là giữ cho đèn luôn luôn sáng. Luca 12:35-37. Canh thức ở trong câu này là chủ về tới gõ cửa là mở ngay.
Ai à, vâng.
Dạ thưa cha, thưa con nghĩ là canh thức là người không ngủ vào ban đêm.
Không ngủ vào ban đêm. Ôi lạy Chúa. Thế là ngủ ban ngày. Ôi lạy Chúa.
Thì cha, con nghĩ canh thức là phải sống tiết độ và phải sống, sống trong ánh sáng. Dạ.
Vâng, mà dựa vào những cái câu mà tôi đề nghị ấy, thì canh thức là vâng dựa những câu vâng tôi cảm ơn chị, nhưng mà chị có muốn nói thêm không? Phải dựa tới khi tôi đề này, tức là phải dựa vào câu này thì câu trả lời.
Con có một ý nhỏ, đối với con canh thức là không ngủ mê. Có những người ngủ tỉnh, ai về hay ai làm gì thì đều biết hết. Nhưng mà trong này con cũng nghĩ canh thức cũng có nghĩa là đợi chờ trong sự sẵn sàng.
Đợi chờ trong sự sẵn sàng. Vâng. Tức là ở đây có một sự phân biệt lạ thường. Tức là có ngủ rồi có ngủ mê, có ngủ không mê. Hay thật đấy, ngủ tỉnh cái chuyện nên lạ thật, chưa nghe bao giờ. Vâng.
Dạ. Thưa cha là tỉnh thức. Tỉnh thức là về phần linh hồn, là phải tỉnh thức là chẳng hạn như hằng ngày mình phải lo cầu nguyện, rồi đừng phạm tội trọng và mất lòng Chúa. Và thường thường mình đi xâm lệ hay là đi rước lệ là mình cứ tưởng tượng đó là ngày cuối của mình, là mình phải tỉnh thức.
À, hay đấy nhỉ. À, cái câu này ý có vẻ câu kết có vẻ được ghê. Ngày nào cũng phải coi như là ngày cuối của mình cũng được lắm. Bà Teresa cũng có nói như thế, nghe nói là cái chỗ mà các linh mục mặc áo lễ đó, thì hay đề cái câu của bà: hãy coi thánh lễ này là thánh lễ, hãy làm thánh lễ này như là thánh lễ đầu tiên, rồi cái gì nữa, rồi sao, rồi cái câu cuối là hãy dâng thánh lễ này như thánh lễ cuối cùng của đời bạn.
Thưa cha, canh thức có nghĩa là ngủ trong sự đợi chờ, trong tư thế sẵn sàng. Trong giờ thánh thi của kinh tối có viết câu như thế này: dù mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức, vẫn tin yêu một mực chân tình.
Ôi, tôi hoàn toàn bị bất ngờ. Ba người đều trả lời. Hỏi anh canh thức là gì? Thưa, canh thức là ngủ. À, là cái gì? Quên rồi. Cái gì quên rồi? Là cái gì? Là ngủ vào ban đêm. À, ở đấy, thứ nhất toàn những câu lạ lùng. Canh thức là không ngủ vào ban đêm, tức là thức trắng. Đấy, rồi ba người này thì nói là canh thức là gì? Canh thức là ngủ nhưng không ngủ mê mà ngủ tỉnh. Có lẽ chưa? Có lẽ chưa? Còn bà này là cái gì á? Vừa nói lại coi.
Là ngủ trong sự chờ đợi.
Bà này lại kinh thắc là ngủ mà trong chờ đợi, ngủ mà chờ. Đây đấy, hay thiệt. Đây đây là một ý tưởng lạ lùng, toàn những sự lạ lùng cả. Vâng.
Thưa cha, trong cái câu này thì theo con hiểu thì thức ngủ ở đây nói là thức, thức có nghĩa là thức hay ngủ không có ý nói là cái giấc ngủ của cơ thể của một cái con người, mà nói cái sự sẵn sàng luôn của một cái con người mà được Chúa ban cho những cái khả năng của mình, những cái ơn riêng của mình để mình cai quản cái căn nhà của mình, là cái linh hồn của mình á, là cái căn nhà để mình chu toàn những cái gì mà Chúa trao ban cho mình, và luôn luôn sẵn sàng luôn, nếu như khi nào Chúa đến, giờ nào Chúa đến thì mình luôn sẵn sàng thức tỉnh để đến với Chúa. Theo con nghĩ là như vậy.
Vâng. Cảm ơn chị. Thật ra những cái này lẽ ra các bạn phải làm tốt. Bởi vì đơn giản thế, thì như tôi đọc 34, 36 thì tôi bảo canh thức là thế này, kinh thức là sẵn sàng. Như cái ông gác cửa đó, khi nào mà chủ về thì là mở ngay như thế, canh thức là như thế. Hay là 25, 1, 13 có phải là về 10 cô trinh nữ không? Đấy thì hỏi canh thức là gì? Thưa canh thức là khi mà nói chàng rể đến thì họ sẵn sàng ra và có cái gì? Đèn sáng à. 10 cô kia cũng thức dậy, đèn dầu hết thì không có ra đèn sáng. Chỉ cần Chúa đến, tôi có đèn sáng để ra đón Ngài, để cùng đi về đám rước của Ngài, là như thế là tỉnh thức. Còn Luca 12:35-37 thì là nói đến cái việc tỉnh thức là chu toàn cái nhiệm vụ được giao. Mà nhiệm vụ được giao ở đây là của một anh có tính lãnh đạo chăng? Đấy là có phải không ạ? Tức là phải cho, có nói đến chuyện cho đầy tớ ăn uống gì không? À không hả? Đấy thế thì cái gì? À về đấy vẫn vậy thôi, vẫn gậy là cứ về thì mở cửa ngay ạ. Rồi câu số 8 ạ. Câu số 8 này dễ lắm. À nhưng mà câu này là câu vui. Câu vui nhất trong các câu ạ. Đọc chuyện Đức Giêsu trong vườn dầu. Đấy, có bao nhiêu động từ canh thức và bao nhiêu động từ ngủ trong đoạn phúc âm trên đây. Nhưng mà câu sau này hay. Theo bạn, các môn đệ thức với Chúa Giêsu có dễ không? Đấy, đấy thức nó không phải là dễ. Rồi, vậy ở đây dành câu dễ này cho những người chưa bao giờ. Có bao nhiêu động từ canh thức và ngủ?
Thưa cha, có ba động từ thức ở câu 34, 37.
Câu bao nhiêu động nó to lên chứ sao động nhỏ vậy? Đọc to lên ạ, nói lớn lên. Câu bao nhiêu ạ?
Câu 34, 37 và 38.
34, 37, 38. Anh chị em có thấy là đúng ba những câu đó đều có động từ canh thức không? Có thấy không? Không, đang nói câu, không có nói hai mà nói câu nào thôi.
Câu 34 ở chương 14 là anh em ở lại đây mà canh thức.
Rồi, đấy là chữ canh thức đầu tiên. Đấy,
rồi câu 37, anh không thức nổi một giờ sao?
Đây câu mấy?
Câu 37.
37 rồi, câu nữa nó nhắc.
Câu 38. Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo xa chứa cám dỗ.
Như vậy là có 3 canh thức phải không? Dạ. Rồi ngủ có nhiều chữ ngủ.
4 chữ ngủ.
Vâng.
Câu 3.
Ngủ câu 3 mấy?
Câu 37 có 2 chữ.
37 2 chữ ngủ, đó chính xác rồi. Còn câu nào nữa không?
Câu 40 và câu 41 à.
Chính xác rồi, như vậy là 4 chữ ngủ, 3 chữ canh thức. Như vậy anh chị em mới thấy rằng là canh thức là không có đơn giản. Canh thức không hề đơn giản chút nào. Đấy. Và bằng cớ là các môn đệ, Đức Giêsu đã xin họ canh thức ở trong cái vườn dầu khi Ngài rất là cô đơn. Ngài muốn họ thức để cho Ngài cảm thấy không có bị nỗi sợ, cũng sợ, ở một mình thì sợ. Thấy có người thức với mình là tự nhiên mình yên tâm. Đó thì ở đây vậy chứ mà họ vẫn ngủ. Mà họ vẫn ngủ được là bởi vì họ buồn ngủ thôi, buồn tối đó. Đấy. Thành ra ở đây cái câu hỏi này cuối rồi chúng ta kết thúc ạ. Để là theo bạn các môn đệ mà thức với Chúa có dễ không? Không dễ. Bằng cớ Đức Giêsu cứ đi tới đi lui 3 lần để năn nỉ với họ. Lần đầu á, tôi hay tội nghiệp Đức Giêsu thế này, là lần đầu á Đức Giêsu mà đưa mấy ông môn đệ thân tín á, thì Đức Giêsu đã tưởng rằng là mấy chú môn đệ này, ba ông môn đệ này sẽ thức suốt đêm. Thức suốt đêm đúng không nào? Mà sau đó Ngài bảo này không được rồi. Nên Ngài đã xin họ thức bao lâu rồi? 1 giờ thôi. Ngài bảo thôi chắc mình thức suốt đêm thì hơi nhiều quá, thôi xưng giờ 1 giờ cũng không được. Đấy. Và cuối cùng lần thứ 3 Ngài đến nhìn thấy thế nản lòng quá. Đấy. Vâng, thành ra các bạn mới biết, anh chị em mới biết rằng là thức với Chúa là không đơn giản. Đấy. Vậy nhưng mà từ cái chuyện này nó mới từ từ đi vào những câu sau ạ. Đấy. À, vâng, thế thì tôi hỏi câu số 9 là câu rất dễ, và tại sao là hôm nay có ít người trả lời, thật là lạ. Anh chị em phải làm bài thì mới trả lời được chứ. Tại sao giáo hội đọc bài phúc âm này trong mùa vọng? Dễ như thế, quá dễ. Vâng, có ai mà chưa trả lời không ạ?
Vâng. Vì cái mùa vọng là cái mùa Chúa đến, cho nên
mùa Chúa đến hay là mùa gì ạ?
Mùa chúng ta đang chuẩn bị đón Chúa.
À chờ Chúa,
dạ,
đến.
Chờ Chúa đến.
Chuẩn bị Chúa đến. Dạ. Và vì thế nên đọc bài này. Tại bài này là toàn là đến nói đến chờ đấy.
Chờ
nhưng mà anh chị em hiểu không? À đấy. Đấy tức là mà chờ đây là một câu hỏi hay ghê á, là anh chị em thấy trong bài phúc âm này là chờ Chúa đến khi nào? Ngày nào? Ngày nào? Ngày quang lâm, ngày tận thế phải không nào? Và cái mùa đấy chưa hết, mà mùa vọng là chờ Chúa đến lúc nào?
Giáng
Giáng sinh ấy, đấy nó có độ tranh đấy. Anh chị em theo nào? Hỏi như thế là anh chị em thấy cái bài phụ âm là chờ tận thế, đúng không nào? Là chờ Chúa trở lại lần tận thế. Còn mùa vọng á là chúng ta giữ cái tâm tình của người Do Thái ngày xưa, chờ Chúa đến lần đầu. Lần đầu, đúng không nào? Còn cái chờ ngày tận thế là chờ Chúa đến lần cuối trong tư cách. Đấy, và thành ra có hai cái chờ lớn, còn giữa đó là nhiều cái chờ lắm ạ. Chúa đến mỗi ngày. Để anh chị em thấy như vậy là luôn luôn giáo hội dùng cái bài về chờ tận thế để giúp cho người ta có thái độ chờ về cái mùa vọng. Đấy, vậy thôi. Thành ra Chúa đã đến cách đây 2000 năm nhưng mà Chúa vẫn tiếp tục đến. Câu số 10 kết thúc. Đức Giêsu mời mọi người Kitô hữu tỉnh thức và canh thức. Chỉ có câu cuối dành cho ba người nói ngắn. Những gì hôm nay, trong thời buổi hôm nay dễ làm cho tôi mê ngủ. Những gì trong thời buổi hôm nay, bởi vì thức là khó. Đấy, ta vừa mới đọc bài phúc âm thấy là thức là khó lắm. Đấy, thầy chỉ Đức Giêsu cứ mời người ta thức. Bởi vì một người không sống tiết độ, một người say sưa là coi như là người đang ngủ. Dù là người có mở mắt đi nữa thì vẫn là ngủ. Thế những điều gì làm cho tôi dễ mê ngủ trong thời buổi hôm nay? Vâng, thế là kết thúc được rồi. Có anh chị em nào trả lời không ạ? Nếu không là...
Cha, với con thì hôm nay tôi dễ mê ngủ trong những cái đam mê. Đam mê trong công việc, đam mê chạy theo danh vọng, tiền của, cũng như những lắc khoái lạc trong cuộc sống, tìm kiếm những sự thoải mái, tiện nghi và vật chất hóa mọi sự. Dễ mê ngủ khi mà đời sống tinh thần của tôi không còn chỗ đứng trong cuộc sống nữa. Mê ngủ khi mà những cái tiến bộ về khoa học hay là y tế làm cho con người cảm thấy như dường như mình có thể điều khiển được lịch sử nhân loại này. Và mê ngủ cũng như trong sự biếng nhác, sự chai lười của bản thân trong việc mà không muốn thay đổi. Và sợ hãi không dám thay đổi khi sống trong một cơ chế mà dường như mọi người đều đang ngủ.
Vâng, cảm ơn chị ạ.
Dạ vâng, thưa cha, thì có rất là nhiều người có những cái lý do để mê ngủ trong thời buổi hôm nay. Nhưng mà với bản thân con thì con nghĩ là con thường mê ngủ nhất là những lúc mà con tưởng rằng mình đang tỉnh. Có nghĩa là con xin mượn một cái câu trong bài hát là con tưởng rằng con vẫn tin. Tin vào Chúa là cha quan phòng khi trời đất đầy những hoa hồng đó. Là khi con tưởng con tỉnh là lúc đó con coi chừng con đang mê.
À, hay lắm, vâng tôi thích vậy, vâng vậy.
Thì cha, con thấy là những cái mà trong thời nay dễ mê ngủ đó là người ta mải làm ăn rồi.
Làm ăn ạ.
Không còn có thời gian để mà nghĩ đến Chúa và nghĩ đến cái đời sống tâm linh nữa. Hoặc có những người thì họ cũng áy náy nhưng mà người ta bảo thôi cứ từ từ, có nghĩa là coi như là cái trì hoãn ấy, để đến với Chúa. Thì đấy là cái mà con thấy rất là rõ.
Thưa cha, theo con thì ngoài những ý kiến của các bạn vừa nói thì con cũng thấy theo con có một cái mê ngủ, có nghĩa là khi mình có một cái công việc gì đó để mình chuẩn bị mình làm mà mình không có đặt hết cái tâm trí vào cho mình về công việc đó, nên khi mình gặp một cái, có nghĩa là mình không có cái đam mê về cái công việc đó, và khi mình gặp một cái sự cố gì thì mình sẽ buông lơ, mình sẽ bỏ liền cái công việc đó, là vì mình không có cái đam mê tột cùng của mình, nên mình sẽ hay bị dễ bị mê ngủ, tức là mình sẽ không có hoàn làm tròn được công việc mà mình đã đặt ra. Đó cũng là một cái mê ngủ, tức là mình không có cái đam mê hết sức mình.
Cảm ơn chị. Chúng ta kết thúc ạ. Vâng.